sau khi ăn sáng xong chúng ta lên tụng cái phần pháp sư công đức rồi tôi sẽ nói sơ định nghĩa thế nào là phật tánh, rồi thế nào là kiến tánh, thế nào là khai thị ngộ nhập phật tri kiến, rồi ngài những cái gì mà a la hán của phật đã kiến tánh chưa, mà nếu đã kiến tánh rồi tại sao bị phật quở, mấy ông chỉ hết luân hồi sinh tử mà đạo của mấy ông đi chưa tới. Thành ra những cái đó là quý vị cần học. Và thế nào là vô niệm, chút nữa tôi sẽ hỏi quý vị những cái đó. Thì quý vị không mở được chìa khóa vô niệm á, là gì đó, thì quý vị cứ tu lòng vòng hoài. Và thế nào là khai thị của nhập Phật tri kiến, như vậy cái Phật tánh và cái ma tánh là một hay là hai? Mà Phật tánh là gì, mà tại sao mình lâu nay mình cứ nói hoài mà mình không sống với Phật tánh, mà mình sống với toàn là ma tánh là không? Thấy không? Thành ra đó là những cái đề tài của cái phẩm này rất là quan trọng. Tôi rất là vui, tại tôi suy nghĩ rằng tới cái phẩm này nó hầu như là người ta sẽ đi hết hơn năm phân nữa, nhưng mà tôi hy vọng còn số lượng này để nghe. Tại vì khi mà quý vị nghe pháp trực tiếp á, nó có tác dụng gấp 10 lần quý vị nghe qua băng đĩa. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, quý vị có đồng ý cái chuyện đó không? Đi coi cảnh coi hát live nó vậy đó, vé rất là mắc. Mà người ta vào trong cái hội trường, ta có số bộ bô, ta mua cái vé 5-6 ngàn, tại sao không ở nhà coi qua màn ảnh? Thành ra qua màn ảnh mình không có thể nào mà tham nhập được 100%. Và thầy chỉ nói một câu thế này thôi, thầy nói lại lời của Phật. Hồi hôm nay ân sư có về đây nói, cố gắng tôi vẫn nghe được pháp hội này khai thị ngày hôm nay, vì qua nay rất nhiều cái tụi dược cộng á, nó đi vòng vòng các nơi bồ ở ngoài đó, nó dẫn động nơi bồ cục lên này để mà xách đào cái pháp hội này. Nếu không có hàng chư thiên hộ pháp á, thì nó đã xích đau mình ngay ngày thứ hai này rồi. Tại vì thứ bảy chủ nhật nó gọi nó cầm len thì người ta không có làm việc. Và ngày hôm qua đó cũng nhờ hộ pháp đưa, và có một cái người họ vào, nó sai một cái người là ở Serif thì phong anh đi lại gặp, mà không gặp chú Thanh Diệt mà gặp ông ba. Nó nói cố gắng im lặng một chút đi, để rồi có nhiều người cũng lên sức đau, nhưng mà cái ông này ông nghĩ cái người nó tốt như vậy, quý vị nghĩ coi nó sức đau không? Có một số băng đảng trồng ma tí, buôn bán ma tí, nó hội tụ vào trong cái miếng đất ở cái địa chỉ đó, nó ăn nó nhậu nó ca hát suốt đêm, và nó đang buôn bán xì ke và nó phê với cần sa trong này. Nó tốt ở đâu quý vị nghe cái chất động không? Bác không? Băng đảng là những băng bản đầu trọc. Thành ra, nhưng rất may, cái người Nê Bồ năm rồi với chúng ta, cái người mà cách đây 4 năm về trước, khi mà tôi mới mở youth center, lúc đó tôi rất thoải mái, rồi tôi không có quản lý các em, nhớ mấy em xuyên qua suối. Mấy em lội vô trong nhà của người ta, rồi có những cái nhà người ta vê khế sầm bên đây, là có những nhà người ta đi vắng, mấy em vào lấy đồ ăn phục quá, rồi ăn rồi đổ phá ở trong nhà của người ta. Đó là năm cái pháp hội cho đây 4 năm là hầu là số 1. Sau khi tôi về rồi thì tôi mới không có biết, nhưng mà người đi bộ đó họ giận quá, giờ quý vị giờ quý vị đi làm mà con đích từ một pháp hội nào đó qua, người ta đâu có biết ai, quý vị vô ăn rồi phá rồi đổ đầy ở trên cái nhà của người ta, quý vị giận không quý vị? Do đó nó mới mua súng và nó mới lấy một cái lai xanh, và chính thầy quán biết cái chuyện này luôn. Nó đứng ở bên bờ suối, sau đó tôi gặp nó mới chào tôi. Quý vị nói hồi xưa tôi thường ủi, tôi cắt sạch sát bên bờ suối rất là đẹp, bây giờ tôi không dám cắt, cắt thì mấy nhỏ sẽ ra đó. Rồi nó nói chỉ cần một, nó xin cái lai xanh, chỉ cần một người mà vượt qua cái suối nó đủ quyền bắn chết. Và người ta chấp nhận cho nó báo trước. Thành ra thầy vô quán gặp nó, thầy quán chào. Cái đấy đồng talk to me, để one person go to my property. Quý vị nhớ có những năm nó để ra, để cái bản nó cấm đó, nó chân giọng đó nữa đó. I will shoot you. Nhưng mà tình cờ cái phát tu 2 năm sau nó cứ tố cáo vậy để phá nó mình, để cho nên khỏi làm cái gì là nó dở cho tới năm rồi. Thì chúng tôi vừa xuống dây lên nắp là nó gọi lên từ city, gọi lên từ khâu tiến xuống, nó làm phiền thầy đúng xích. Vô nó đo từng căn nhà coi làm có đúng tốt không. Rồi sau đó vừa đọc máy lại rồi, cái năm vừa rồi vừa lúc sắp bằng phá đó, thì nó lại đi dẫn vợ con nó đi vô cái cửa để nó đi hai kinh, để nó coi mình làm gì trong này mà nó không có vô. Nó đi một tăng nó mệt mỏi rồi, nó đường về thì mấy người con nó khát nước, mấy người con nó khát nước, dẫn hai đứa con. Thì ông Thanh Việt ông cũng sắp sửa là đóng cửa để mà trở về tổ đình để mà đưa đón người ta về năm rồi. Cái phá tu có 3 ngày thôi, thì mấy đứa nhỏ nó mệt nó khát nước, ông Thanh Việt ông mới lấy, ông trên xe ông có nước ngọt, có nước đá, có nước lạnh, và ông cầm mấy lon nó không cũng đưa cho mấy đứa nhỏ uống. Xong rồi mấy đứa nhỏ nó mừng quá, nó đang khát nước ra cái nó uống rồi, cái ông lại đưa mấy chai nước lạnh cho hai vợ chồng nó uống. Uống xong rồi thì hai cái cặp mà vợ chồng nó hỏi, tao là nệ bồ của mày đây này, tụi bay vô đây để làm cái gì mà bồn bà hoài vậy? Cái ông Thanh Việt ông nói, tụi tao đây là một cái hệ thống của Phật giáo, Thượng Tọa Thông Lai là chủ trì cái hệ thống này. Hàng năm vào cái tháng 7 nghỉ hè, tụi ta đưa những cái đứa trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ không phân biệt tôn giáo, và có một số Boy Scout hướng đạo, những người mà đã làm coi như huynh trưởng của Boy Scout, Girl Scout ở tại Hoa Kỳ vào đây dạy cho các em không xì ke ma tí, dạy các em biết thương yêu và sống có được bọc lẫn nhau, dạy các em sau khi ra đời biết tự lập, dạy các em rủi như đi lạc trong rừng hoặc xe hư, các em biết định vị mình ở hướng nào khi không có la bàn, dạy các em mưu sinh thoát hiểm khi đi lạc vào trong những cái rừng, biết cái loại cây nào có nước, làm sao mà mình survive khi mà mình không có nước uống, mình sẽ những cái cây nào mình có thể lấy nước mình uống, mình ăn cái loại lá nào mình sẽ sống, dạy cho các em biết hiếu đạo và các em trở thành là những người công dân gốc Hoa Kỳ. Cái nó ô vậy mà tao nghe người ta tố cáo tụi bay là rất ma tí xì ke, thằng tao rất là ghét, cũng rất may là người ta tiếp bắt tụi bay mấy lần rồi đó, nhưng mà bây giờ nếu như vậy thôi ta hiểu rồi, tụi bay là Buddhist thì tụi bay không có vài lần thật tưởng tụi bay là Hồi giáo. Thành ra nó nói ok, cái lúc đó là nó biết rồi, thì thành viên nó mày muốn thì tao mời mày cái vô mày giữ mày biết đi. Rồi sau đó thì năm nay nệ bộ nó không có dân giọng, nó cũng có cảnh bây giờ thấy cái suối không có nữa, nó hiểu rồi. Nhưng mà cái nhóm đó thì nó hiểu rồi, nhưng mà rất may là cái ông nệ bộ ông đã understand, ông hiểu mình làm gì rồi. Thành ra tụi Việt Cộng nó gọi nó phá này kia đó, thì ông là dạng explain, ông là những người nệ bộ, ông ấy không phải đây là tổ chức của Phật giáo. Chứ nếu mà năm rồi mà không được cái sự hiểu biết của ông đó là năm nay mình rất là phiền. Thành ra thì ông khuyên thầy đó là đừng có đánh trống nữa, ồn lắm. Thật ra cái tiếng tụng kinh thì nó cũng không đến nỗi, mà cái tiếng đánh trống lân đó, nó vang ra hoài, nó rất là xa. Thì sau khi thầy giật mình thì nhớ lại là ở quê mình, ở làng, ở xã tôi hồi xưa có đám ma đó, là người ta đánh trống thùng, cái bên kia ben. Mà mình ở trong chùa mà mình nghe cái làng ở có cây số gì đó, mà ở dưới đó là thùng, tức là khi người ta vô tới có người lễ đám ma mà ta lại phải sao, cái người lại đánh thùng, bên kia đánh ben, là mình biết có đám ma, đúng không quý vị? Nó giang ở 3-4 cây số, là mà ngày qua hồng đất đánh cũng dữ dội lắm, phải không? Hồng đất đánh còn hơn cái thùng mà sư phụ em trước những nhào ra đất phụ cũng đất lúc lên biểu diễn. Thành ra thôi ngừng, đó là cái phước của mình đó. Nếu không đó, là ngày nó vô nó sách đau mình, tại vì nghe tố cái đó là nó vô nó sách lại. Bây giờ quý vị đang làm ở trong chính quyền của quý vị, có một tổ chức vào đây hút sách buôn ma tí, quý vị mới vô không quý vị? Vô đó cũng nhờ là cái năm rồi nê bồ nó gặp được Thanh Việt, ông clear với nó, năm nay nó không canh nữa. Đó là những cái mà tôi mới biết được, là tôi nói lúc đó có hộ pháp. Thành ra bữa nay tôi cố gắng tôi giảng cái bản Pháp Sư Tùng Đức, vì cái phẩm này không phải thuyết pháp là lên Pháp Tọ thuyết pháp đâu. Khi quý vị mặc cái y và quý vị cũng đã là thuyết pháp rồi, vào nhà Như Lai rồi. Người nào mà vào nhà Như Lai phải thuyết pháp, không phải là như thầy Tư Minh, thầy chưa có thuyết pháp, nhưng mà thầy cầm một đồ nghề, thầy đi làm chỗ này chỗ kia, là thầy đang lấy được cái thân pháp, tức là dùng thân giáo để thuyết pháp. Ông Tệ chú xin chú thầy không thầy chưa thọ tỳ kheo nhưng mà ai cũng thương ông hết. Tại sao vậy? Ông đang dùng coi như là thân thiết. Ông vào nhà Như Lai, ông mặc áo Như Lai và ông đang ngồi tòa Như Lai, chứ không phải leo lên đây là ngồi tòa Như Lai đâu, ông đang thuyết pháp, phải không? Và có những người vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mà đang là phỉ báng Phật pháp, hiểu thì nói cái gì không? Làm cho người ta thấy người ta thối tâm đó, là phỉ báng Phật pháp, là không trả ơn Phật. Thật ra tôi thấy ông Tự Như ông chả có thiết cái gì hết. Vậy mà ai cũng nghe nói chú Tự Như là thương. Khi Tự Như ông rời khỏi làng A Di Đà đó, ở Indo là bao nhiêu người cùng lên, nhất là thiện hội đó, trời ơi, để ông đó đi là ở đây con buồn quá, con lấy con không gặp ai nói chuyện vui được. Tôi nói nè, ông buồn mới vui, trong khi ông Tự Như ông cần qua bên đó để ông làm cách tên mặt của ông Tự Minh. Mà sao vậy? Ông Tự Minh qua đây hai mấy tuổi không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Việt, mà giờ ông làm coi cái hệ thống bên đó đứng hàng số 2 thì cần cái miệng và cái lỗ tai nói tiếng Anh. Thì tôi đương Tự Như qua đó còn đưa ông lên đây để chỉ ông làm ông Tám ha, thầy hỏi. Thiện hội chỉ thích không có ai Tám á, thì trong này thiếu gì bà Tám? Tại sao kiếm Tự Như mấy bà Tám này không còn thật sớm con? Lâu lâu thầy Tự Như đi về dưới làm răng, con ổng vẫn uống cà phê hay thầy trò nói chuyện. Là khi mà tôi đưa qua đó, tôi nói, để cho ông chỉ ngồi nói chuyện không ích lợi gì với Kim Tự Minh cần ông đó. Rồi sau khi ông Tự không này, ông tôi ông xuất gia bên Colorado thì tôi mới nói, thì hỏi nó xong đưa ông về bên đây thế, thì nói, ông Tự Minh ông mới có cách tay mặt, còn cách tay trái, phải không? Ở bên kia là một cái tiền đồn, có đài tổ quốc ghi ơn năm ông tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh giờ năm, có đài thiền nhân tưởng niệm những người chạy trốn cộng sản chết bên đó, mà để cho mình thầy Tự Minh làm sao được? Thành nó phải có hai ba ông đó. Rồi hỏi còn Indo này sao? Thằng nói Indo này đó thì có cô Hồng Đức rồi với thầy Thiệu Quán, thầy Đệ Định đó, thì lúc này ông cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông cũng bao lâu đâu, còn mấy bà mà học ở thì mấy bà đó chỉ là những người giúp thầy để mà cho Phật tử đến đó thấy hình ảnh một cái tăng đoàn để mà đang tu học ở trong một cái ngôi làng. Thì mấy người đó giúp thầy cái gì? Tôi nói giúp đó, tôi không có yêu cầu giúp cái gì, mà yêu cầu ráng nghe cái phẩm Pháp Sư Công Đức này, để là quý vị biết cái công đức lên Pháp Tòa đó chỉ là công đức một, mà chính Pháp Tòa lâu lâu mới lên lần, mà quý vị thuyết pháp hàng ngày bạn đi đứng nằm ngồi đó, và cái phẩm Pháp Sư Công Đức này quý vị lắng nghe bao nhiêu chư phá đều nằm trong phẩm này. Vì chư Phật ra đời mục đích là để mà không phải làm cho chúng ta về cõi trời, mà không phải làm cho chúng ta giàu sang, những cái đó đều là giả hết, phải không quý vị? Mà chính là cho quý vị thấy được cái phần tri kiến. Mà những cái người mà đầu tròn áo vuông chưa thấy được phần tri kiến á, thì lên Pháp Tòa chỉ đưa cho quý vị thấy ma tri kiến không. Ở trong này quý vị cứ cười những cái người mà nói sự thật. Quý vị cười cô Tích Mỹ, khi cô Tích Mỹ thầy hỏi cái gì trả lời sự thật. Nhưng mà đó là những người trực tâm đó quý vị, những người đó dám nhìn nhận cái người đó là anh hùng đó. Thành ra quý vị cười cô Bánh Tét khi bà thích ăn mặn, thấy không? Thật ra bây giờ một cái người ăn bằng miệng và cái người ăn bằng tâm, người nào tội nặng hơn quý vị? Ăn bằng tâm tội nặng hơn. Bà Bánh Tét bà đói ăn khát uống mình ngủ, bà qua bà thèm ăn, nói xong tôi đi qua là tôi chạy mấy miếng đi về tôi ngủ đồng mơ rồi, tội nặng hơn, phải không? À, còn bây giờ bà tính Mỹ, khi bà lên đây tôi hỏi lý do gì cô không đi tu, cô không xuất gia, người ta biểu cô biểu diễn đi thử coi bà sức khỏe thế nào, mà cái bà không sống lâu, bà đi cỡ ớt đi không nổi nữa, nói đi hàng hai mà thành đi hai hàng. Ông Diệu quay cái cảnh đó rồi ông hỏi cô tại vì lý do gì. Thường thường người ta sẽ nói là tôi vì bây giờ còn bận chồng bận con, rồi giờ lớn tuổi bỏ ông đi học đường, không nghĩ tình nghĩa, đó là nói láo. Bà nói tại vậy, tôi hỏi bà còn giám dục không? Dạ còn giám dục. Nói thẳng cái bị quý vị cười thì nhưng mà thật đó là trực tâm, cái người đó rất là tốt, không có gì xấu. Mà chuyện đó Đức Phật đâu có cấm cái chuyện mà chỉ có tội tà dâm thôi. Còn như vậy đó, quý vị thấy rõ những người nói gì quý vị cười, nhưng mà mình có được vậy không? Thành ra khi tôi lên pháp tò đó, ông Michael Hòa lúc đó mặt đối mặt ông hỏi thầy thấy cái đẹp thầy còn mới bế sống ấy. Thấy cái đẹp mà không biết là tôi là thành là người không lục căn đầy đủ rồi, đúng không quý vị? Nếu mà tôi là cái người mà lục căn không đầy đủ, tôi kiểu như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe là tôi bị câm, mà tôi không có ông bà ông Tám thì đó là cái người bị câm mà không ông Tám thì nó phải công đức. Chính cái người có cái miệng mà không ông Tám thì cái đó mới là công đức, thấy không? Rồi cái người mà có khả năng mà ăn thịt bò, ăn đủ loại đồ mặn đó, mà người đó không ăn mới có công đức. Còn bây giờ tự nhiên cái một người đó vào chùa tu và bác sĩ ra một cái clip là không được ăn thịt bò vì cholesterol, không ăn được thịt heo vì mỡ xấu, không ăn được cá vì bị tai biến trong máu não, không được ăn tất cả gì họ ra clip, chỉ ăn được rau cải thôi, thì người đó vô chùa tu dù đó ăn chay người đó không có công đức, vì người đó không được ăn cái gì nó dị bệnh rồi, thấy không? Con bò nó ăn hoài cỏ mà nó không công đức gì, cái đồ ăn của con bò đó là cỏ, giờ quý vị đưa miếng thịt bò nó cũng chả có ăn được. Cái nghiệp của con bò quý vị thấy rất là tội nghiệp, ăn thì ăn cái cỏ, uống thì uống nước dơ. Đi ngang cái trại bò ở California nó thúi không quý vị? Mình đi ngoài đường cách xa cả cây số mình nghe thúi không? Thúi, được phiêu nằm. Vậy mà nó phải sống ở trong đó. Đêm này tháng kia. Khác thì ăn cỏ, mùa đông ăn cỏ khô. Rồi từ cái cỏ khô đó vào bụng con bò. Con bò phải nhai lại tất cả là mấy lần quý vị? Con bò là loài gì? Loài nhai lại. Nó ăn lại, nó ăn cái khô, rồi nó nuốt ào ào, nó chả có hưởng thức gì, nó mới nhai lại từ từ. Từ cái nhai lại, cái nước miếng của con bò đó, nó cộng với cái chất cỏ, nó đưa vô người, nó tạo ra cái chất sữa. Nó uống 2 lít nước cộng với cỏ khô, nó sản xuất được 1 lít nước, 1 lít sữa. Rồi từ cái sữa đó, rồi người mình mới lấy là nấu ra, cái thành ra là đề hồ, là phô mai, là bơ, là rau, đủ loại hết. Thì như vậy con bò đó, nó ăn những cái gì á, rất là dơ dãi, rất là hạ cấp, có giờ cỏ và nước một nước dơ nữa, ở trong những cái đó để rồi nó phải nhai lại, nó nằm nó về nó nhai lại để mà nó biến thành sữa, thành bơ cho loài người để mà thưởng thức những cái ngon. Có phải đồ bơ đồ sữa từ sữa bò mà ra không quý vị? Rồi con bò đó nó ở đó rồi nó sản xuất như vậy mấy chục năm cho tới khi nó già rồi đó thì bắt đầu sanh. Nó đẻ ra con, nó phải có sữa. Đẻ ra con chưa có được 3 tháng hay 6 tháng là người ta phải tách con bò con nó ra rồi. Mẹ con, mẫu tử không được gần nhau. Và phải để con bò con đó thì nó bú hết cái sữa đó, làm sao mà cho những cái farm nó bán. Nó tách con bò con và nó đặt cái máy để nó hút sữa. Mỗi một lần nó cho con bò con ở cái chuồng phía sau á, để cho con mẹ nó tưởng là có bò con đứng sau đó, thì mẹ nó đặt cái máy nó hút. Nó hút ra, thành ra bà mẹ bao nhiêu sữa cũng không được đứa con. Rồi con bò con đó đó được tách rơi và nuôi với một ăn những số hóa chất để mà cho mau lớn lên. Lần đầu tiên là ăn cỏ, rồi biến cỏ thành sữa để cho chúng ta có bơ, có sữa, đồ ăn đủ thứ, con bé em bé của ta là người. Và như vậy bị chia rẽ cả tình mẫu tử nữa. Đau khổ quý vị cứ nghĩ coi, quý vị đẻ ra con quý vị không được sữa nuôi con, mà lấy sữa của quý vị mà cho nuôi người khác, quý vị đau khổ. Mà con quý vị lại bị tách ra, nặng nặng không quý vị? Rồi nuôi cho tới khi mà quý vị không còn hết chất sữa, không còn sanh đẻ được, thì con bò nó được lua vào tới cái chỗ để mà bắn giết, trên cái đường đi bắn giết. Tôi nói đó là những câu nói của những người đệ tử tôi họ làm ở Nebraska, ở những cái hãng bò. Thì quý vị biết tại sao mà mặt ăn đồ nó bán đồ mà rẻ vậy không? Hả? Nó bán rẻ không sao? Tại những con bò này rất là già, chỉ có không ai được tự nó mua một con bò đó chỉ có $10 thôi đó. Tại vì cái loại lợn tạ hết mà $10 thì thịt nó già quá rồi, thành ra khi đó nó muốn cho cái thịt nó ngon á, nó vụn rời nó mềm ra là New York steak hay là medium rare hay cái gì đó, hay là những cái thịt ngon á, thì con bò nó sẽ đi lại cái chỗ mà cái lò sát sinh để bắn cái đỉnh đầu này nè, thì nó có một cái cây sắt rất là nóng. Cái sắt đó được đun ở trong nhiệt độ là 3000 độ F. Lúc đó con bò sắp sửa nó bắn đó, thì muốn cho thịt xương nó mềm đó, thì con bò nó đứng đó thì có một cái máy nó thọt một cái từ cái miệng nó ra tới đầu đít. Dưới đi lúc đó thì con bò mất một cái thịt nó mềm hết, nó rống lên một cái và nó xỉu, nó kéo lên đó, nó mới lên nó bắn nó bắn. Đó là cái ông Phật tử tôi nói vậy đó. Ông nói một ngày ông phải bắn, ông phải bắn từ 1.000 tới 2.000 con. Và ông ngủ ông thấy con bò không, giờ ông quảng rồi. Đó, những người mà làm đó hắn bò, có những người đứng trong phòng lạnh, có người lời đọc cái biết tiếng hắn đi nơi đại ca là bò rồi đó, người ta rất là khổ. Ông bắt 1.000 tới 2.000 con, giờ ông đâu thấy con bò không. Ông nói một đêm đó ông nằm chim bao, thì ông vào quy y, quy y thầy qua pháp tu nói, thì ông thấy toàn là những người đó là những tỳ kheo đi mặc y không. Tới hôm sau ông dòm thì ông thấy cái bò ra là ông thấy dòng quảng ông bỏ luôn. Thì tôi nói rõ cho quý vị, Đức Phật có nói vô tu mà không sống đó, mang lông đổi sừng. Quý vị thấy có những con bò nó ăn chay trường không? Quý vị đó, rồi trả nợ sao? Quý vị phải trả nợ của Đạt Đa Tinh Thí, chết rồi cái da thì làm trống. Rồi nó mặt nó nồ, khi mà con bò nó đau quá, cái trọng khái là một cái ngọn lửa, một cái sắc nó đứng đỏ, nó thọt từ miệng ra cái lưỡi, cái nó phải lòi ra cái lưỡi đấy luôn. Thì khi nó kéo cái máy, nó kéo rồi con bò nó nung, nó thắng người, bây giờ là cái cây nó lủi một cái từ cái miệng nó ra, nó la lên một cái là cái ngọn cái cây sắc nóng nó phải thọt tao đứng, thì mất tất cả con bò đó nó nằm cứt gái, nó giải ra hết, nó đau đến nỗi là nó tỉnh bất tỉnh luôn, nó thật nó trở nên mềm, kêu là mềm hết, coi như mình đau quá, tất cả những cái tết, những cái mạch máu trong con bò đó nó mới bứt ra hết rồi, nó mới thành mềm. Và khi đó nó mới đưa vô cái lò đó, nó chặt nó lột da rồi nó sai ra thành, bởi vì mạch nó đâu có dám để nguyên con, cái khe mơ lơ của mạch nó là nó sai đó, quý vị biết không? Máy nó sai nát ra hết, bởi vậy quý vị ăn ví dụ thịt mềm, bởi vì nó mới bán được là sale mà 99 cent một cái, giống quý vị cái thịt bò đâu mà ra 99 cent cái, hả? Bán cho mạch nó 10 đô la một con. Thành như vậy, muốn hết cái nghiệp đó đó, tâm lý phải nhớ rằng phải ráng biến phiền não thành bồ đề, tức là con bò đó, cái nghiệp nó phải biến cỏ thành ra là sữa để cho chúng sanh hưởng, mà không hưởng nó cả vậy đó. Thành ra người nào đó, đó là đó những người mà trực tiếp coi như thọ của Đạt Đa Thánh Thí, rồi phá đạo, rồi làm cho người ta thối tâm. Còn những cái loại mà không có phá đạo mà không làm cho người thối tâm á, là tu hành là coi như là giữ giới cũng đàng hoàng, cũng ăn chay trường, nhưng mà không khai mở Phật tri kiến, không dạy cho người ta phải mở trí huệ đó, cứ tổ chức người ta đi vào những cái mê tín, tổ chức người, tổ chức Phật học, tổ chức hành hương, tổ chức đi này đi tôi để kiếm tiền lời. Mà những cái thảm trạng đó bây giờ nó đã xảy ra bên Cali, có một vị thầy mà tổ chức đi tour, quý vị nhớ chuyện đó chưa, bị lừa rồi người giật tiền sao bây giờ đến nỗi tự tử có không quý vị? Thì những vị thầy đó đi về đâu, có người hỏi tôi nói quý vị đó không có phạm giới, không có gì mà cái tổ chức gì sẽ được đi về Ấn Độ, anh bỏ Ấn Độ. Bỏ Ấn Độ thì khá hơn chút, đi ngoài đường chả có cảnh sát nào dám bắt hết. Ở Mỹ mà bỏ đi ngoài đường là cảnh sát nó phạt nhà chủ, có không quý vị? Bỏ đó muốn ỉa đâu ỉa cũng chả có ai la hết, đi lang thang vô chợ muốn ăn gì ăn không ai dám đụng hết, được tôn kính. Là con bò Ấn Độ tôn kính. Người nào dòng phái mà áo nâu thì thành con bò nâu, người nào dòng phái vàng thì y vàng thì nó bò vàng, người nào coi như là tu nửa đời chưa bỏ chạy ra vô thì bò đốm đốm. Nghĩa cái là cũng nhiều các bà nó muốn quyền lại, người ta đi tu có bệnh đầy bệnh, thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Mà ăn chay không có phước gì, cái nghiệp đó là cái nghiệp ăn chay, ăn để trả nợ. Thành ra câu nói mà không tu đàng hoàng mang lông đổi sừng là bữa nay tôi nói để tôi cảnh cáo quý vị. Thật ra không có phải mà tôi đưa tôi cúng gì ham lắm, thấy rồi tôi đưa cúng nó sợ lắm, tại tôi giờ này tôi vẫn rất là lo cái đó, tại tôi phải đi làm mà tăng đi, tôi biết đừng có lo, không đức cũng đi làm vậy, không đức lâu lâu thiếu tiền cũng chạy đi đuổi neo vậy. Nhưng mình làm là không phải là làm không mà bỏ, mà chính ở trong đó mình là phục vụ chúng sanh. Bây giờ ông Tệ Không này nè, ông nhào ra ông làm lên kép, làm lên kép chỗ này chỗ kia, làm lên kép cho làng Diễn Đà về chỗ đình, làm lên kép cho Địa Tạng, làm lên kép cho Đức Phật chập Niết Bàn, công đức ông làm cái gì? Chứ đừng nghe nói gì rồi ra đời đi làm, không phải vậy đâu. Người ta đi vô tới nơi ta thấy ồ chỗ đình, tự nhiên giờ thấy có Đức Phật Địa Tạng đẹp đẹp không quý vị? Hồi xưa vô không biết này cái chùa hay cái gì, thầy Thông Lai ở cái chùa có nhiều bạn, thầy tưởng ông mình ông qua tưởng thầy ở cái mansion ở chỗ gì mà tệ cái gì mà kêu tổ định, thấy không? Nhưng bây giờ tôi mới biết chỗ này cái chùa, cái đời ba kia nhầm thấy Đức Phật nằm giữa hai gốc cây Ta La Sông Thọ, đầu hướng bất chân cái cao mặt qua diện tây, cái gì bạn ta thấy thì công đức mấy ông này là sao quý vị? Tôi đố quý vị công đức của cái người mà những cái người mà phụ với thầy làm lên cái chỗ đặt cái ngài Địa Tạng và đặt cái Đức Phật nhập Niết Bàn thì được cái công đức làm sao? Đố cho quý vị công đức làm sao? Ai nói nghe? Được công đức gì? Phải không? Hồi xưa mà không có hai cái tượng đó, một cái bà nào đó bà đang chửi chồng mắng con ở nhà, bà buồn quá bà nghĩ bà chạy vô chùa đang cơn giận bà đó, cái rồi xung quanh chùa tôi có quay có gắn mấy cái camera, thành ra bây giờ nó bả mà nó không có mấy cái camera mấy ông Phật bả chẳng có lại gì hết, nhưng mà mới vô tới nơi thì bả đang chữ con dâu con rể gì đó thì con gái nó má 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 bữa nay thầy sư phụ Thông Lai có đặt ông Phật Địa Tạng này má ở lễ cái thì má đi từ mấy bữa má vô má đi sẵn sẵn cho má đang nổi giận kỳ lắm, tao giận ai biết má má có camera nữa đó, đủ có chứ hả? Cái bắt sửa sửa áo lại cái lấy cái chuỗi mày đuối cái chuỗi em tháp nữa, mày đưa tao không mấy cái chữ A Di Đà Phật chạy vàng lên, cái bà này éo lại cái, ôi trời ơi, hôm nay con xin đảnh lễ ngày thì đã tạm lươn mồ tá, à, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không về cực nạn, nhưng ôi trời ơi, nãy mới chữ con dâu gần chết, nại xuống nại lên, rồi cái đi qua cái má một Phật chồng đến bàn cái éo qua kia. Ôi trời ơi, Phật nhập Niết Bàn, con không gặp hôm nay, con xin ăn mài tí công đức. Lại, phải biểu diễn, mà cũng đỡ, phải không? Không có hai con lấy đâu biểu diễn. Công đức là vậy đó. Vô cái là cái bà đó, bà chuẩn bị để mà bà tố cáo con dâu này. Thì cuối tuần này thầy Thông Lai đem con nhỏ đó lên tạm thế giới để xử. Nhưng mà vì lễ lỡ như vậy rồi, ấy, không dám, nó bớt cái cơn giận đi. Hiểu chưa? Chập đi cái bản ngã của người ta bớt để lại cái công đức là vậy đó. Thành ra nói như vậy đó, ý là thấy là thầy không phục vụ của công đức bây giờ đó. Có lúc cô cá trong con thấy ai sinh ra con sư phụ cá trong lời nổi lơ con mắt con hồi xưa con thấy con sung sướng quá, ngủ cho đã chơi đã rồi xuống vô vũ cái là ngày kiếm mấy trăm tiền tiếp, muốn ăn nhậu muốn làm gì làm, bây giờ hỏi tự nhiên theo sư phụ rồi cạo cái đầu rồi suốt ngày cái xử làm cái người như là sự què sự quà mấy bà đang mép mà kia nọ đủ thứ hết, thấy không? Tôi nói ê Hồng Đức không phải vậy đâu con, bây giờ con có ở ngoài đời á, con có giỏi cách mấy đó, con phục vụ cho chỉ một bà mẹ thôi, một con cha rồi một con chồng, thấy không? Mà con nhìn kỹ đó, chị con lấy chồng đâu có hạnh phúc đâu, anh con lấy vợ đâu có hạnh phúc đâu, con nhìn kỹ anh của con á. Tiệm neo tới mười mấy thợ mà bây giờ làm riết rồi có tiền đó, mà ông đây đã cái nghiệp là ông giờ ông ăn cái gì cũng không được đó, không biết nói đó, phải không ông Đức? Bây giờ có tiền đó, anh mới mở tiệm neo làm tháng thì mấy chục ngàn đô đó, nhưng mà ăn không được nữa, ăn vô nghĩa là ăn không được nữa rồi đó, nó lạ luôn vậy đó. Những người ta là ăn ít nhất là cũng có Hồng Đức, tôi vô chùa có ăn ba tô chưa thấy no, mà ông ăn nửa chén là ông không học được, mà dù rất thèm đó cái nghiệp đó. Thấy chưa, cái con ở đó còn cũng vậy hả? Đó, rồi á, vô đây con có nhiều bà mẹ lắm, mấy bà trong này là mẹ đời nhiều đời của con hết á, phải không? Thành ra vô đây mình trả ơn được nhiều cha mẹ nhiều đời, hơn nữa là con có cái hạnh phúc là má con hiện giờ vẫn ở chung một cái đạo tràng với con, cái đó là cái phước đức đó quý vị. Mẹ với mình bây giờ con có ra đi nữa thì mẹ con chạy theo con ra ngoài, đằng này bà ở ngay trong cái làng Di Đà, bà có một phòng trong đó, con bây giờ ở dưới, thành ra mẹ con cùng tu, tức là mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời đều trả ơn hết, cái đó là có phước đức lắm. Rồi Hồng Đức á, tu á thì nhẹ nhàng, mà quý vị biết Hồng Đức không phải tu một đời đâu, quý vị đừng có tưởng nhìn cái Hồng Đức đánh mỏ đó tướng rất là nhẹ nhàng, đánh dịu dàng, có thiền vị trong đó, thành ra cái người Hồng Đức nó được dẫn chúng rồi, thành ra tự nhiên mình ở trong này mà người ta thấy Hồng Đức người ta mến, thì tức là con đang dùng thân thiết chứ đâu phải cần lên Phật tòa để thiết đâu. Mà thân thiết một thời gian rồi, khi mà con khai mở được trí huệ rồi con lên Phật tòa, con sẽ đem cho người ta nhiều cái lợi ích lắm. Từ đó con thấy sư bà Hải Triều Âm không? Sư bà Hải Triều Âm không? Bà dạy ni chúng rất là giỏi, bà thiện kiếp phước ơn, tiết kiệm phước đức rất là nhiều. Ở trong đây tôi cũng nói rõ cho mấy người làm nhà biết, cái chết có dài vào lắm, nấu cho đã rồi để dùng của đàn bà thích thiết, nhất là những cái bó rau bó cải tôi thấy là dùng phung phí ha. Thay gì á, ở nhà ngủ cho thẳng cẳng không có tội. Vô đây cắt rau sắc bí, nấu thức phi dậy sớm, rồi đó có những cái đồ có nhiều bà già bất cứ ca con cũng có đem vô bó rau để cúng pháp hội này, mình ôi bó rau này đem vô thùng rác, rồi nhiều người họ có ca cũng có đem gì mình dùng, mình phung phí cái đó. Thì cái công đó mà nấu một ngày một đêm đó, cái phước mới có 10 đồng 10 lượng vàng, nhưng mà cái công dùng bó rau cái tội tới 1 triệu lượng vàng, thành ra chứa dài, thấy không? Thành ra quý vị cẩn thận những cái đó. Rồi từ đây nó tôi không nói sơ là quý vị sẽ thấy vô đây không có đơn giản đâu. Thật ra công đức rất là vô lượng, nhưng mà đã được một cái mà tôi chúc mừng cho quý vị đó. Quý vị nghe xong cái phẩm pháp sư tôn đức tôi khai mở cho quý vị rồi đó, thì cái người này vừa vào trong pháp và có đọa vào trong ba ác đạo, thì vừa lọt vào trong đó, quý vị chỉ cần lúc lâm chung thì vị thầy đó phải nói rõ cho người đó, con có công đức tụng một kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con có công đức tham dự cái pháp hội pháp sư công đức, và con phát nguyện những cái tội nào của con gây ra xin sám hối, và con xin nợ những chúng sanh đó, con nguyện con đem lại cái phật tri kiến, con trả nợ, con nguyện đời sau con trở lại con tu hành, con sẽ đem những cái gì mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa con đã trả ơn đền ơn. Nói ngay câu đó xong quý vị sẽ bay lên cõi trời độ xuất ngay, không có đỏ nữa. Và 10 điểm cuối cùng đó, người được giảng sanh nó không phải là 10 điểm ngồi đây đâu, mà phúc lâm chung đang bị đau khổ, quý vị đừng có sợ chết cho thầy. Nhiều người bị bệnh tật dây dùng sợ sợ chết đó, người đó không giảng sanh đâu. Nhiều người bị đau đớn như hiệu qua cô gì cô Nghiêm có nói đó, cô gì cô Nghiêm nó mất rồi, là đừng có chở dại mà cho cha mẹ mình uống một phiên chích một phiên điên đạo, mà ráng giữ 10 niệm con đang trả quả. Con biết là sanh lão bệnh tử là đang ngay Đức Phật cũng bị sanh lão bệnh tử, con đường này để cho con thấy rằng cõi ta bà này phải chịu cái tứ khổ, đầu tiên là sanh lão bệnh tử, và cái tứ khổ nữa là ái việt ly quán thánh hội cầu bất đắc rồi ngũ ẩm xí thành. Xin cho con một đời thôi, đỡ sao làm Bồ Tát hạnh chấm dứt luân hồi sanh tử để cứu độ chúng sanh. Và quý vị nhớ 10 trong lúc đau đớn như vậy mà quý vị niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật thì quý vị vẫn sanh. Trong lúc đau đớn như vậy mà quý vị phát nguyện Bồ Tát hạnh con một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ đại hoàng, có nghĩa là chúng con không nhập niết bàn, không về cực lạc. Nguyện như vậy quý vị không đọa. Nên bữa nay tôi cũng có một cái câu cầu an, tôi nói nguyện cho tất cả những vị trong số cầu an này, và nguyện cho tất cả những vị tham dự pháp hội này sẽ thành Phật, chứ không có thành Bồ Tát hay là hắn mà thành Phật. Mà bởi vì khi mà tôi ở trong này tôi nguyện như vậy đó, thì không phải là tôi nói xuông đâu, mà chính trong kinh chút nữa sau này Phật mà Đức Phật thọ ký cho những người nào đời đoạn pháp mà nghe một câu kệ bốn kinh bốn câu mà giải được cái nghĩa, nghe mà phải giải được cái nghĩa này, thì chút nữa tóm lại trước khi ăn sáng, vô niệm là gì, Phật tánh ở đâu, Phật tánh là cái gì, Phật tánh nó là sao, phải không? Là khi mà quý vị hiểu được, quý vị kiến tánh là thấy được rồi, thấy được Phật tánh là có bản đồ, có bản đồ rồi phải đi từ cái đó đến cái địa điểm để mà mình nhập vào tri kiến Phật, nó có thời gian rất là dài. Chứng A La Hán chưa chắc đã là kiến tánh, mà họ không tạo nghiệp nữa thôi, họ chấp vào Phật không, không vô tướng vô ta, mà chấp vào không cũng còn chưa thấy được Phật tánh. Có gì đừng có làm nha. Chứng A La Hán là vẫn còn là chưa có hoàn toàn vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhớ nha, họ chỉ là tiểu giác hết luân hồi sanh tử thôi, họ không tạo nghiệp nữa, họ bắt hết các duyên, một đời cuối cùng này họ không tạo nữa. Còn mình đó, nợ cũ trả chưa hết, tiếp tục giai nợ mới. tiếp tục dai nhiều mới. Bây giờ thấy dai nhiều không? Dai rất là nhiều. Mà chúng đến cái đề tài nó hay là chỗ nào ta thế nào là vô niệm, người ta cũng chưa định nghĩa được. Bữa nay từ kinh Diệu Pháp Luân qua rồi quý vị sẽ thấy được cái vô niệm. Mà quý khi quý vị kiến tánh rồi đó, ngủ cũng kiến tánh, ăn cũng kiến tánh, mà quýnh lộ cũng kiến tánh luôn đó. À, có người mà không kiến tánh rồi có ngồi trong đậu tràng. Bởi vì lục tổ Huệ Năng khi mà vô, ông kia hỏi ngài thần tú dạy con cái gì, nó dạy dạy trụ tâm quán tịnh. Trụ tâm quán tịnh gì? Quán tịnh độ đó. Nó bệnh thêm thôi. Chút nữa quý vị sẽ thấy nó gặp gỡ. Ngay cái chỗ cái phẩm này nó gặp gỡ gì? Tất cả các bộ kinh Kim Cang, những cái bộ kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, tất cả những bộ kinh được gặp nhau ở cái phẩm Pháp Sinh Công Đức này. Thành ra tôi nói sơ là quý vị sẽ thấy con bò nó khổ cỡ nào. Quý vị giờ biết trước quý vị đang bị nhốt, rồi hàng ngày đó quý vị có con xong ẩm đứa con đi ra đứng sau này để cái máy hút, hút xong xuôi rồi đó, chỉ cho quý vị ăn cỏ và nước, ăn cỏ dơ, rồi ngủ trong những cái phân đó, thúi, rồi đó, khi mà hết sữa để dắt rồi thì đem quý vị ra chỗ mà nấu cho quý vị một cái xác là đun từ miệng sao cho quý vị chết, là thịt nó miệng để đem sai ra. Đau khổ không quý vị? Quý vị không sợ à? Năng lông đội sình đó. Còn nếu mà quý vị tu tà tà, dù sau này vô lạc sáng lên tụng kinh, chiều tụng kinh rồi cũng không có làm gì mà đến tội nặng á. Nhưng mà chỉ người ta mê tín cái tổ chức này, mai mốt tôi chết rồi á, cái hồng đức nó ok. Bây giờ ai muốn đi tu rồi, dạ đi tu rồi, không làm chết rồi đâu có ông làm này nữa, ông đâu có tố mình đi Ấn Độ nữa. Hồi đó có ông cho một móc lò mấy người đi Ấn Độ không? Bây giờ đi không? Dạ đi giới rồi, đi Đức Phật kia ra. Người nhiều, tôi liên lạc hãng, máy bay. Rồi, đi tu từ đâu tới đâu, đó. Rồi, cộng trừ nhân sĩ ở khách sạn bên kia liên lạc với quý thầy ở bên đó, là ở khách sạn của thầy, bên đó có mấy thầy có khách sạn đó, tôi ở. Hành hương, rồi tính ra chuyến này đi lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu rồi kéo nhau đi để rồi mai mốt được về. Tôi con muốn về Đức Phật quá mà, tại vì ai cũng nói mà có nhiều thèm đó, chỉ cần về Đức Phật một lần là dặn xong rồi. Có nhiều người nó phải qua cái Bồ Đề Đạo Tràng tứ động tâm mà tụng kinh tâm chấn định như như bất động, mà làm sao để cho động tâm đi tu, mà làm sao để động tâm để khóc ra mới đã. Tiếng động tâm vô tới chỗ Phật sanh ra không hú. Trời đất ơi, về thăm cái chỗ ông Phật mà sanh ra thì có nghĩa là xong cái quê hương hả. Bây giờ tôi thương hòa thượng Tiên Hóa quá, ngày cứu cho con sống từ bệnh ung thư, hết bệnh ung thư, tôi khi về cái quê mà lúc đó mà hòa thượng mà sanh ra đó, ngay cái chỗ chôn nhau cắt rúng hòa thượng là không hú. Trời ơi, phải chi thì khóc cái chỗ mà ông thầy ông sanh ra chứ có cái gì đâu mà công đức. Rồi tới cái chỗ mà động tâm nó khóc cho đã, rồi nó khóc đã, nó tự nhiên khóc bừa, người quế cho là bừa, khóc bừa. Có mê cái tự động tâm ở bên Ấn Độ nó có khóc bừa luôn, thầy nó khóc bừa, khóc chí bố mà là rửa khóc bừa luôn. Khóc cho bừa đã rồi đó, rồi vô cho nó ăn cà ri. Đã đều một đám ăn mày nó bu, nhìn qua nhìn lại của mấy đứa ăn mày này không nghĩ gì, nó ở ngay Đức Phật mà nó vẫn ăn mày, mình không ở Đức Phật mà mình lại đem tiền cho nó. Cái gì thấy cái điểm chưa, mình ở Đức Phật á thì toàn là đi ra đập mình không, phải không? Cái gì nào đi hành hướng đậu không, đập cất chỗ này chỗ kia, phải không? Ăn mày nó xin tùm lum. Mà mình ở đất không phải Đức Phật thì chỗ này trời ơi, đi đến chút xíu Forest Area, đi chỗ nào cũng có phương tiện á, những cái chỗ nào phước báo nhiều hơn thì Đức Phật là người có phước báo. Thấy rõ chưa? Khóc vào mưa ở cái chỗ Phật sanh ra đời rồi bắt đầu tới cái chỗ nào? Tiếng động tâm là cái chỗ thứ hai, là chỗ gì quý vị? Về ngay chỗ mà Phật sanh ra đó, ngay chỗ cái dừa, ở cái chỗ sanh ra là cái chỗ nào? Dường Lâm Trì Đi, rồi. Rồi cái chỗ thứ hai là chỗ nào? Hỏi chuyện là cái chỗ thứ tư hả? Chưa nhiều đi là chỗ chết sớm vậy? Bồ Đề Đạo Tràng. Trời ơi, tới cái Bồ Đề Đạo Tràng. có nhiều người ở đây chịu cạo đầu, con về đó con cạo đầu ngay đó. Nhiều người không chịu đi cái thọ giới đâu mà về tại đó thọ giới tại đó, thấy không? Rồi tới chỗ đó ông Phật ngồi ông thân là người Tây Tạng thì lại xe lại, thấy không? lại chừng nào chắc tôi bữa nào tôi qua tôi lại chừng nào cái bụng tôi xẹp thôi mới thành Phật. Người đó Tây Tạng thì lại nằm, thấy không? Rồi có người đó thì lại đó ngồi thiền, ngồi đó mới là mau thành Phật, phải không? Ngồi đó rồi cái người lợi đó thì trì chú đại bi linh lắm, phải không? Có người lại đó là ngủ bách danh lại 500 lại, có người lại đó là tụng sám hối đủ trò hết, có không? Cái gì nó bò lớn lết hết nhóm này lớp kia, phải không? Rồi ở đó là có một số người nó không phải đạo Phật mà thấy đạo Phật nhiều quá, nó là có nhóm bà la môn nó giả sư, đúng không? Cái gì giả sư để mà lấy tiền cúng dường đó. Rồi á đi một đòn rồi có tam bộ nhất bái. Về chỗ đó tam bộ nhất bái như vậy đâu quá, nhìn ra đó thì giống như tôi về chỗ hòa thượng Tiêu Hóa mà ngày ngồi thiền thì chứng quả, rồi tôi đua tôi làm những cái trò đó. Thật ra đó quý vị có lại hoài, có tam bộ nhất bái, có nhất bộ nhất bái, hay là có tụng chú hay vậy đó, ăn ngàn bữa con một chân như là đưa tay vậy đó, hay là nhắm mắt mà hai ngồi vậy không ngủ, ngủ ngồi, ngủ đứng, ngủ nằm vậy đó, thì chả có bao giờ quý vị giác ngộ được hết á. Về hiếu thì nó có hiếu, về hiếu thì nó có hiếu. Còn có một đứa nó chả thèm về thăm cái chỗ mà tứ đồng tâm của Phật đó, nhưng mà nó ở đây ông Phật dạy gì nó làm cái đó, thì đứa đó mới thật sự á là trả ơn Phật. Trời ơi, qua đó ăn uống toàn là cà ri, sáng cà ri, trưa cà ri, chiều cà ri, đồ ăn thì ăn không vô, mà chi con cái lòi đó là lỡ nó khóc cho đã, rồi cái động tâm lần thứ hai mà tụng kinh tâm chánh định như bất động. Phật ba thân nhân thế khó tìm, có nghĩa là sao? Phật ba thân, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật Như Lai tìm hoài không được, mà con chỉ tìm được cái thứ động tâm. Tưởng gì với động tâm khóc là dễ lắm, mà không khóc á. Bởi vậy khúc lâm chung của mình cho rõ ràng nhớ nha, không được khóc à. Đứa nào nghe những lời vũ trung nha, nhớ nha, má mà có lâm chung á, không được khóc nha, nói như Phật nha. Nhưng mà qua khóc với Đức Phật thì kéo xuống. Mà quý vị có nhớ lúc mà quý vị than khóc tùm lum khi Phật chậm nước bạn, Phật có quở mấy người khóc không quý vị? Phật ra này anh An, ông không lo hỏi cho ai còn cái gì chưa hỏi, mà ông lo khóc như cái người phàm phu tục tử ngay còn lúc Phật còn quở mà. Nhưng mà Diệu Trung bây giờ qua nó thương nhớ Đức Phật quá, Đức Phật rất là cực khổ, Đức Phật ở xứ nóng, Đức Phật coi như là đã hy sinh vì chúng con, nhưng mà Diệu Trung chưa chiếm cái liều lớn nhất. Con thầy ơi, con nó vô trước à, con đi tí động tâm rồi thầy nói con phải vô trước, con động trước. Rồi tôi đi ngang tôi thấy con nó kêu với đứa con thấy rồi đèn pin bắt mũi. Con có đi kiếm mũi mà, con có thấy hồi tối rồi đèn đi kiếm mũi không? Đó cho mình chết chả dám vô đây hả? Tôi đi ngang tôi mới lạ, giờ này trong chỗ cái điều diệu trung sao mình đèn pin rọi bốn phía, té ra là đang mà nhờ mấy đứa con bắt đi tụi nó bay được kia kìa, cho mình chết. Ồ hứng nhẹ nhẹ hả? Hứng nhẹ nhẹ. Nói với cậu không có đập đâu, biết ngồi dở chơi thôi, chắc có Diệu Trung mà đập là thôi tôi đuổi cô đi rồi ở mà đập, nhưng mà tôi thấy có ánh đèn pin rọi thì rọi thật kỹ. Không, thật ra đi thương khóc cũng tốt, nhưng mà nó không có được cái động tâm. Ủa, quý vị, tôi bữa nay tôi trực chỉ Diệu Trung có Phật không? Quý vị, Trung có Phật tánh không quý vị? Diệu Trung có Phật tánh, không có Phật tánh làm sao mà Diệu Trung giờ này bả là có phước báo được trước bả tu dữ lắm đó. Tôi nói bà nghe, bà sanh ra đời đó, ông già bác cưng bởi như trứng đi qua, mặc dù có nhiều đứa con, rồi lấy chồng là đại quý biên tập viên cảnh sát, ăn hiếp chồng. Không ăn hiếp sao được, cô có nói với cô câu này nè, ông xã con sướng lắm, hồi đó mà để con liền nói ổng tiền bạc bao nhiêu là con nắm nó hết. Có nói câu đó không? Cô, tôi hỏi cô đó là cô có nói câu đó không? Rồi tới khi mà ổng chết rồi đó, chuyện mà sắp xếp mà để là thiêu hay chôn ha, bây giờ ông cũng giao cho con hết. Cái người đó là như vậy là ông chồng của cô Diệu Trung là cũng phải hội trưởng công dưỡng. Cô khen con nói giờ con nghĩ, tôi nhớ câu này hồi cô gặp thầy lần đầu tiên, cô nói con tiếc quá, à, phải thầy mà xuống núi phẳng mấy tháng là gặp anh quá rồi, anh hiền lắm thầy. Cô nói với tôi lần đầu tiên cô xin điện thoại mà cô đi Việt Nam về đó, hỏi sao hiền đấy. Con bây giờ con nghĩ con thương chồng con lắm, hồi đó là con hơn hiếp ổng là cái gì ổng cũng chiều con hết trọi, mà ổng khi nào ổng giận lắm á, ổng nói bồ ơi bồ, ổng kêu con là bồ không phải, phải không? Đúng không? Đúng là cô đó là bà nội bà ngoại mà bồ ơi bồ, bây giờ con kêu là bồ á, bồ ơi bồ, bà làm vậy không phải, vậy thôi vậy ổng giận lắm là kêu vậy, là bây giờ là ổng mất rồi đó, con mới thấy là con hiếp ổng quá. Thế nên bây giờ con đang trả quả này, bữa nay nói trả quả là sao? Là bây giờ đó con đẻ là mấy thằng con trai vợ nắm tiền hết trọi, tôi nói đúng rồi. Mẹ ăn mặn thì con sao vậy? Cũng nước. Bây giờ bắt đầu bà vui vẻ trả quả rồi. Bà nói hồi đó hả, con đẻ con ra đứa nào con cũng đưa về cho ông già con giữ, trời bà già giữ đã, mình không trả hiếu cho ông già. Ông già nhà giáo, mình cũng nhà giáo, mà mình để bao nhiêu là giữ, mình thấy mình có phước. Thật ra tôi nói đúng rồi, cha mẹ mình nuôi cho xong mình trả, mà bây giờ muốn nói xong mà con khổ quá. Hồi đó con giao có mấy đứa mà bây giờ con giữ tới mấy chục đứa, tôi nói cái gì phải có lời chứ. Có biết nhân quả, cô Diệu Trung có phước báo đó, nhưng mà giỡn là cổ là cái người nó làm tụng kinh niệm Phật mà biết cổ theo thầy thì những ngày thăng trầm lại, nhưng mà thật là tôi giỡn cái cổ, chứ thật ra cổ có ông Phật trong người đó. Thành ra Đức Phật mới nói là mình có Phật tánh, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình có một gia tài như Phật mà mình cứ đi tìm cái ông Phật ở hoài như vậy, mà tối thì Diệu Trung ôm Phật ngủ, chút nữa là ôm Phật ăn, không? Vậy mà đi tìm ông Phật, tức là hướng ra hoài tìm Phật là cái là ngoại đạo thôi, phải không? Mà Diệu Trung đó là còn thua mấy cái người đó, coi như là đi tứ đồng tâm rồi đó, tới cái chỗ mà ông thành đạo thì đó mình cũng chỉ là lại cái chỗ thành đạo thôi, rồi tới cái chỗ ông mà chuyển pháp lưng là lại cái chỗ ông, mai mốt tôi chết rồi cái gì lại cái chỗ tôi đang thuyết pháp thôi chứ có gì đâu. Rồi tới chỗ ông chết mình lại nhập niết bàn, nhưng mà người có giác ngộ thì nói Đức Phật sinh ra đời, Phật sống như thế nào đơn giản, sống với gốc cây, tu với gốc cây, ngộ đạo với gốc cây và chết với gốc cây, để cho mình bớt đi những cái đó, thấy cuộc đời này là giả tạo, giấc mộng, rồi mình giác ngộ, mình tu hành. Nhưng mà cái chính á, cái người mà không khóc ra khi Đức Phật qua đời mà ráng mà nghiệm những lời Phật dạy để mình theo Phật, để mình trở thành Phật, cái người đó nó trả ơn Phật. Nó thành thầy nói cho con nghe là không phải là phỉ báng cái hành động, đi qua chỗ đó có phước đức lắm, có phước đức, nhưng mà phước dẫn hết, phước không cứu được, chỉ có mình giác ngộ mình mới cứu được mình. Phước không giác, không cứu được mình. Bây giờ một cái người nó đầy dẫy tham sân si mà qua đó lãnh lễ rồi, tham sân si vẫn còn. Mà cái người có tham sân si thì đi đâu cũng tạo ra quan gia trái chủ hết. Đúng không quý vị? Dù có đi 1000 lần qua chỗ Đức Phật ra cũng còn. Mà quan trọng là mình bớt đi cái tham sân si thì mình sẽ được người ta thương. Vậy thôi, tôi nói thẳng vậy thôi. Bây giờ ba sư cô ở với nhau gây lộn. Mà bây giờ cô Hồng Đức, cô Diệu Trung muốn nói dẫn ba sư cô qua lại tứ đồng tâm đi. Lại tam bộ nhất bái, lại nhất bộ nhất bái, rồi đi chiến về. Cũng gây lộn tiếp nữa, rồi dẫn đi lần thứ hai, dẫn lần thứ ba. Hết không? Không hết. Chỉ có cái là ba sư cô đầu tiên mình quán cái này, chữ tử được chết tới nơi rồi. Mình là những con bò sắp sửa bị đi làm thịt, không biết chết đi về đâu. Chừng nào quý vị biết chết đi về đâu, quý vị tha hồ vậy. Còn tôi biết tôi chết tôi đi về đâu, chết sẽ đi ngục không đâu hết á. Sư phụ sẽ đi xuống địa ngục á, nhưng mà không sao hết á. Tại vì đối với tôi chả sống không có ham thiên đường thì chết chả có sợ địa ngục. Rõ ràng như ban ngày vậy là không sợ. Tôi không có sợ trời sợ đất, mà tôi chỉ sợ tôi làm bậy thôi. Tôi không có sợ ai nói tôi làm sai, mà tôi chỉ sợ tôi làm sai thôi. Đúng không quý vị? Không sợ chuyện đó. Bây giờ quý vị có ngon hay đi tìm một thầy nào ngon hơn đi. Tìm thử coi. Bây giờ tôi nói những cái dở của tôi này. Ông thầy gì mà ngu vậy? Pháp hội này được ba mấy ngày không giữ, đưa cho mấy cái ba giữ nó xài. Ông thầy gì mà ngu vậy? Kinh điển không biết bán toàn là cho phi không vậy? Ông thầy gì ngu vậy? Hả? Mấy cái thầy nó không thương sắp chết rồi, vô rờ đứng cả 8 tiếng rồi tụng rồi còn tắm rửa đó. Đó là những cái ngu của tôi đó. Kiếm đi không? Quý vị kiếm thử, kiếm ông thầy nào đứng 8 tiếng tụng kinh cho quý vị không? Rồi những cái đám ma quý vị thử coi, cái ban hộ niệm nào kiếm được chừng vài chục người đi hộ niệm không? Quý thử, quý vị thử mà cỡ chừng 7-80 tuổi vô xin mấy ông thầy xuất gia không, thầy có nhận không? Hả? Vậy mà bà vừa quẩy báo với ông thầy tôi không lai, không từ bi, tôi đi tìm thầy khác đi tìm đi, tôi gả cho, tôi gả cô, tôi tặng cho 10.000 nữa. Bù lỗ. Bây giờ cô đi nha, tôi chỉ cô đó, cô xuống mấy bất cứ ngôi chùa nào. Dạ. Hỏi sao vậy, đệ tử ai mà con đệ tử thầy Thông Lai? Đúng rồi, làm sao vậy, con chán ông lắm, ông không có từ bi. Đúng rồi, đúng rồi, vô đây con. Đưa đây, bà thượng đưa cái máy, ông làm gì đâu, bà thượng thâu, đưa lên bàn. Cha này gia khác, bên đây có dịp trả thù. Hỏi trả thù gì, tại hòa thượng tổ chức là cộng, nó bóc hoài à. Hồi xưa Phật Tổ có lời lắm, bây giờ tại giao Thông Lai là Phật cộng lỗ rồi. Hỏi sao lỗ? Tại vì hồi đó là chỉ cần Phật đọc không, là ta đến từ lại ào ào à. Rồi á, Diệu Trung đứng còn nói là giờ hãnh diện nó mới lấy được 2 miếng Phật đọc. Nhưng mà bây giờ nếu mấy cái Phật đọc ở Trung Quốc nó bay mẹ, nó lạ, người ta giữ thầy còn chết luôn. Anh hỏi sao Hòa Thượng lần theo chứ? Lần này là phải có Paris Van Nai và ca sĩ nhiều lắm. Có biết không, hồi xưa mình Phật đọc là đủ sức rồi. Bây giờ phải kèm thêm 30 ca sĩ, lời lỗ thế nào? Hồi xưa chỉ cần bỏ 15.000 kiếm trong nửa ngàn, bây giờ bỏ 15.000 cộng với 40.000 ca sĩ nữa, cái gì lỗ chết luôn. Khai ra thì báo là dạ. Con tội ác thứ nhất là gì? Dạ, thứ nhất á là con ở qua đây không có con cái cha mẹ gì hết, không anh em gì hết, con mới nghe ổng mở cái làng Di Đà, con mới xin vào đó con ở, mà ổng không cho con ở, ổng cho ở tạm trú thôi. Nói vậy chứ sao cho tạm trú? Thì mấy bà bên kia trong làng vô cái phòng nhỏ có 14.500, phòng lớn 19.500, người ta đều bơi xích vô, rồi khi cái tiền đó ổng tịch thu người ta hả? Nói không có, sau khi không ở nữa ông trả lại hết. Ủa vậy đâu có tội ác gì đâu, còn nữa. Tự nhiên ổng biểu con đi vô cái nhà ni ở. Tại sao vậy? Như vậy tại giờ con không có 14.500. Nhà ni ở đó là ai ở đây? Ở với sư cô Hồng Đức. Trời ơi, vậy là Hồng Đức nó phó trụ trì, nó ở đó thì ở đó con ngang với phó trụ trì rồi. Ủa vậy không phải là tội ác hay còn cái gì nữa con nữa chứ? Con chỉ có về, con về với nhà thiên hội con ăn phở mà ông chửi con, hỏi ăn cái gì, con ăn chén nước không à? Cái trái thiên hội ăn vậy mà ông gian đá không dám nói con lên mạng á. À? Rồi con cái con đâu có gì nữa, ông còn chửi con nữa, hỏi sao vậy? Con lâu lâu con nhớ ở dưới Bù Sa con buồn, con làm bộ con nói con đi khám bệnh với chỗ thằng vợ ổng mà ổng gọi xuống khỏi thằng đó đâu có đâu, giờ ổng dám nói con nói láo mà. Thế bây giờ con chán quá, con không muốn tu đó nữa. Ổng còn gian ác nữa. Con tự nhiên con mới vô, con đâu có đất trong làng, ổng bắt con phải vô cái member hội tương trợ. Vô đó chi vậy, khi có người chết đóng trăm. Đúng rồi, cha này gian ác quá, Hòa Thượng gian ác quá, nói rõ bắt ổng nhiều đông trăm để chi vậy? Dạ để gì, ổng nói là con không có con cháu để khi chết á, trong member người ta đóng được 8.000 để cho lo cho cái hậu sự cho con. Vậy đâu phải gian ác, xó cái đồng này. Hả? Rồi bây giờ tính vào. Dạ con xin về đây xin Hòa Thượng để mà nương nhận cho con làm xuất gia. Thì dạ. Rồi đưa bà già đi chỗ khác. Dạ con không có tiền kệ mẹ bà. Tưởng gì vô tố không lại nói toàn cái tốt của ông không à. Thành ra tôi nói là tôi thích đó. Quý vị cứ đi tìm cái ông thầy nào lo cho quý vị ở đoạn cuối cuộc đời. Tìm cái chỗ nào mà thờ tự thi kinh sách phi. Tìm cái chỗ nào vô tu á mà không có bao giờ làm phiền quý vị. Khi quý vị tu bây giờ có khi nào tôi phút quý vị hay đệ tử tôi bắt quý vị cúng dường có không? Không có đâu. Tôi còn năn nỉ làm ơn lấy giùm tôi đồ ăn nó tràn họng qua mà dính nó lên. Sư phụ đây, sư phụ nó cho táo. Con xin lấy trái tụi nó lấy thùng. Có không? Dạ, lấy gì lấy trái, lấy giùm thùng đi. rừng phá núi. Thầy trò chúng tôi đó cả tháng mấy trời để nói chung cái gì tu đó, cái gì đâu có biết bộ điện trên trời rớt xuống, nước ở dưới xuống cho bùng lên à. Quý vị nhìn coi đó, ở trong rừng mà có điện, có nước, có phương tiện đầy đủ mà quý vị không tu nó còn gì, còn lạnh lạnh chút đỉnh thì mùa này mùa hè thì lạnh chứ sao, mùa hè lạnh lạnh mà khỏi gắn máy lạnh chứ sao, mà muốn cái gì nữa. Trời ơi, đi qua bên tới Sịt là nóng quá, ở dưới Indo thì thăm thế phụ ơi, nó nóng quá cho tới 120 độ, rồi con giờ có xin phép con chạy mà đưa về đây thật là lạnh quá. Thì muốn cái gì đây? Vậy mà con đi qua Ấn Độ, con học cái gương của Phật. Con thương Phật khổ ơi là khổ. Phật đi chân không từ chỗ này, chỗ nào con cũng khóc hết. Nhưng mà thầy sao mà chỗ này nó lạnh quá, xin mấy cháu lạnh. Con đi qua Tuyết Động Tâm, con thấy Phật mà ngủ đắp cái y vậy, ra thầy cho con hai cái xíu lít bình bé. Có gì thấy đã không, tu đã không, thầy trò mình vậy, bởi vì ông Phật không chết sớm là phải rồi. Tôi bị dùng Phật chắc cỡ chừng 60 tuổi tôi chết cho rồi đi, ở dù 80 sống lâu vậy chán rồi chết nữa. Thầy nói cái gì tôi thương, cái gì tôi nói nè. Thấy không, tỉnh giùm cho thầy đi. Toàn là mê tín không. Mê tức là cái niềm tin trong mê muội đó. Thấy không, chắc tính đó là mình thấy gì cho đúng. Thấy không, Phật đã nói rồi mà. Mình có Phật tánh mà tại sao vậy, chúng sanh đều có phước đức. Ngài thành Phật sau này nó hỗ trợ nó, tụi nó đều có Phật tánh như mình, tại sao nó ngu vậy? Có phải ngày đầu tiên ngày nó lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó lại chạy theo mê muội như vậy? Quý vị thấy cái điểm rõ ràng không? Thành ra từ chỗ đó quý vị, hay mà tôi nói thẳng á, thì quý vị nói thầy nói kỳ cục, thấy không? Còn bây giờ mà tôi chỉ cho mình coi nha. Nghe nói ông Tôn Thợ Tường, ông thường cúng nghĩa dịch quay cho thằng núi á, cái buồn má đắt lắm. Bữa nào mà ông ế cái ông đem nghĩa dịch quay, dịch quay vậy lên ông sắc sắc ông lại cái dưới kia lại là thôi bạc ào ào hết. Vậy mà dự bảo thằng núi chỗ nào vậy? Quý vị có thấy là bán đắt thì ông nào, ông tạo phim cái gì, vì thay vì một ngày á, là quay có 50 con dịch mà giờ lại thằng núi nó quay tới 200 con. Hả? Vậy mà nhiều đứa dân thành núi chỗ nào cho con kiếm mà đánh lễ ông biết tôi nói nè, cúng lên thịt quay như vậy hả? Để hỏi cho Tôn Thọ Tường có không, ông bán cho con miếng con cúng. Trời đất cười, ngu gì mà ngu vừa vừa nhỉ. Tôn Thọ Tường ơi, lên đây có nhiều bà nghe con lại là cúng dịch quay trong thần núi rồi thích quá, rồi hỏi thầy có đem mới vô mấy bà lại bà cúng kìa. Tôi nói hôm qua mấy bà cúng táo thần núi không có linh đâu, phải cúng dịch quay kìa. Tôi tưởng đứa nó cười kìa. nghe tôi thật tường nó lâu lâu đem thịt quay dịch quay vô cúng nhưng mà cái rồi cái đời hôm qua nó sẽ còn có đem mấy trái táo rồi mà cúng ăn. Ông thần núi đâu có ăn chay đâu, phải không? Nếu anh trai thành Phật rồi còn có mình ông chỉ nhận dịch quay thôi. Bây giờ ông Tôn Thờ Tường cho dịch quay mấy bà đem hôm qua con có xin một miếng mì quảng chay của Tôn Thờ Tường. Ê, mì quảng chay Tôn Thờ Tường là cúng cho mình mà có thuốc thần đối, chừng nào mà nó làm mì quảng dịch quay á cúng bơ lên. Thành ra là quý vị làm ơn dùng cái thì lo ráng mà hết tham sân si không đâu, mà lo chỗ nào cũng là cái lòng tham của mình không đâu. Tham cho tiệm nail con đắt cúng như vậy, giái cho tiệm tóc con đắt, giái cho cái tiệm rượu con đắt. Con bà con có tiệm liquor con giái cho rượu bắt, thôi ở giái những chuyện đó là giái mà cái giác ngộ hết thanh si không biết không làm sao. Từ đó chúng ta thấy chúng ta tu cái kiểu này muôn đời à, chúng con trôi nổi trên dòng sông mê, mới đọc bài sáng không biết đâu là chốn đường về, về đâu về đất Phật tứ động tâm để mà khóc. Rồi tối thì đi bắt mũi vỗ đập đập. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Cái mày chết chắc tao tao đang niệm mà mày. Mày giống cắn tao hả? Cho mày chết. Quý vị có thấy không? Mũi đây rất là khôn. Tại sao chỗ này tôi chỉ bịch có phần sau mà tôi bịch sau lưng Phật mà mặt tôi không bịch? Tại vì tôi nói với nó rồi, cái mặt này đó, Đức Phật nó từ bi, tụi con bay vô mỏ này thì đương nhiên nó sẽ chui vô lưng Đức Phật thôi. Thứ hai, mặt này là có đồ ăn nó cũng sẽ chui, nó quýnh từ trong mũi ra. Còn cái tư cái mặt nhờ biết mặt này là ông Tám bà Tám đi qua chớ có dạy mà vô nha con. Thật thế đâu có bọc hết đâu. Tại vì bọc cái này là dư rồi, mũi nó biết thanh nó rồi. Diệu Trung có nhớ là mấy cái ngày đầu mà ở trên này mũi nhiều không? Diệu lên hỏi ba cái cô bên Đức này đúng không? Có phải mấy ngày nó mũi dữ lắm không? Con cứ nói thật trước mà con làm con quả với mũi dữ lắm phải không? Mà con thấy khi mấy bà tắm vô đâu bớt mũi chưa? Nói thật đi, bớt không? Sợ gần chết. Cái người mà tu ít á, thì giết ít, mà tu nhiều giết nhiều. Tại sao vậy quý vị? Tu nhiều vậy sớm niệm Phật, phải không? Niệm Phật sớm là con đầu bay vô đầu đập liền. Còn cái người là thương ghét không để lòng nằm ngủ hay chân đủ nó có cắn mình cũng đâu có biết đâu. Kêu là cái người đó mà tỉnh đó, thì cái người đó không có bố thí ba la mật thì mình đập con mũi mình biết. Còn cái người bố thí ba la mật làm sao? Tức là bố thí mà không biết coi nằm đây muốn cắn thì cắn đi. Thành ra cái người đó bố thí mà không thấy con mũi đã hút máu mình mà không biết mình đang bố thí, cho nên bố thí ba la mật người đó cao hơn hết. Mấy vị có thấy rõ không? Trong kinh Phật có nói mà, bố thí mà không biết mình cho ai, tức là bao nhiêu con mũi cắn mình không biết. Còn có mấy bà dạy con, bữa nay con bị bảy tấm con, nói rồi ơi thầy cho con cái thuốc gì bôi để cho nó chích cái ghẻ hay không. Người đó biết mình đang, và tối nay con mới bố thí bảy con. Ôi trời ơi, con công đức vô lượng, nó chưa bằng mấy cha già, nó ngái cái nằm khè hai cái chân này. Bố thí mà không có biết mình bố thí mới là bố thí, thấy không? Bây giờ quý vị đem cái gì vô chùa nó bố thí cũng biết hết, là chỉ có nằm ngủ duỗi hai chân ngủ rồi cái ngái cho đã rồi sáng dậy cũng không cần khe biết cái đó là bố thí ba la mật, đơn giản thôi. Mà có phải đem thân thí là nhiều phước báo nhiều nhất không quý vị? Có không quý vị? Thấy không? Mà nó rẻ tiền nữa, mà nó ốm bớt nữa. Vô đây lặt rau, vô đây nấu ăn, mà nói vậy thôi, tôi không tưởng nấu, chịu nấu cái mình nói nha. Nó nói, ủa nghe vậy ngu gì nấu, thầy thông lai nó nằm ngủ hay cần để cho mũi cắn mà không có biết, không biết mũi cắn á, không cần đếm cho bao nhiêu chết mũi cắn người đâu, đúng là bố thí ba la mật. Có phải là lấy thân bố thí là nhiều hơn là lấy tài sản bố thí không quý vị? Thì bữa nay nói vậy nha, thấy không? Tối là cứ ngủ thoải mái đi. Chứ để như bà Hồng Huệ mà 2 giờ sáng là dậy lục đập mũi cho đã là đi tụng kinh Địa Tạng. Địa Tụng như nhất là chung sanh vị thần Phật đọc bất ngứa quá. Đập cửa là bởi vậy cô mở ra mũi nó thấy tôi nó còn chạy ra được, cho một cô đóng lại tôi chết rồi. Nghe tiếng gõ cốc cốc tiếng gõ mỏ nhẹ ra tiếng vui đang đập mũi. Không, tôi nói cái đó tự nhiên là nhiều khi tôi chọc cho quý vị, nhưng mà đó là nói những cái mà nó mê tín, những cái mà tu lòng vòng của mình đó. Quý vị đã từng ở trong nhiều pháp hội của Đức Phật rồi mà không ai chịu nói chỗ tôi, thì nó quý vị cứ tu hoài đó quý vị. Không, tóm lại bây giờ mấy giờ rồi, hỏi tôi thờ tường ở dưới là ăn sáng có chưa? Hả? Hỏi rồi ăn sáng có chưa quý vị? Có rồi ha, vậy chúng ta hồi hướng thì bữa nay là cái nói vậy thôi, chúng tôi vào tường nó ngu gì nấu cho cực, nằm ngủ đợi cho mũi cắn là coi có phước hơn rồi, chết cha chưa đâu có đồ ăn. Nói vậy chứ nói vậy không phải đâu nha, ráng mà nấu ăn có phước nghe không? Rồi hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ủa dạ tôi giảng tới một tiếng mấy rồi hả? Rồi thôi.